Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Nut Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Proof of Stake, sự hình thành Ethereum và triết lý về blockchain là tuyển tập các bài viết của Vitalik Buterin, người đồng sáng lập Ethereum, được Nathan Schneider biên tập và đặt trong bối cảnh lịch sử. Cuốn sách không phải một bản hồi ký tuyến tính, cũng không phải cẩm nang đầu tư tiền mã hóa. Đây là tập tiểu luận kỹ thuật và chính trị xã hội, theo dõi quá trình Buterin suy nghĩ về tiền tệ, hợp đồng, quyền sở hữu, quản trị cộng đồng và hạ tầng Internet. Từ đề xuất Ethereum khi còn rất trẻ, ông đặt câu hỏi liệu phần mềm, mã nguồn mở và mạng phi tập trung có thể thay đổi cách con người phối hợp với nhau hay không. Nhan đề nhấn vào bằng chứng cổ phần, cơ chế đồng thuận mà Ethereum đã chuyển sang sử dụng, nhưng phạm vi sách rộng hơn nhiều so với kỹ thuật xác thực giao dịch. Mục đích chính là trình bày blockchain như công cụ giảm chi phí xã hội của sự tin cậy và hợp tác, đồng thời cho thấy các đánh đổi khó tránh về bảo mật, quyền lực và khả năng tiếp cận. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, Ethereum được hình dung như một máy tính công cộng, không chỉ là một đồng tiền số. Điểm xuất phát quan trọng của sách là sự khác biệt giữa Bitcoin và Ethereum. Bitcoin chứng minh rằng một mạng lưới phân tán có thể duy trì một loại tiền tệ mà không cần ngân hàng trung ương hay nhà vận hành duy nhất. Buterin mở rộng trực giác ấy. Ethereum được đề xuất như một nền tảng có thể thực thi các chương trình, thường được gọi là hợp đồng thông minh, trên một hạ tầng dùng chung. Theo cách nhìn này, blockchain không chỉ ghi nhận ai sở hữu tài sản nào, mà còn có thể vận hành quy tắc cho các thỏa thuận, tổ chức và ứng dụng. Các bài viết trong tuyển tập, vì vậy tập trung vào khả năng lập trình của tiền và của thể chế. Một quy tắc từng phải do công ty, nền tảng trực tuyến hoặc bộ máy hành chính thực hiện, về nguyên tắc có thể được công bố dưới dạng mã và được mạng lưới kiểm tra. Ý tưởng này giải thích vì sao Ethereum trở thành nền tảng cho các ứng dụng phi tập trung, token, tài sản số và tổ chức tự trị phi tập trung. Tuy nhiên, sách không coi mã nguồn là phép thay thế đơn giản cho mọi dạng quản trị. Mã có thể tự động hóa việc thi hành quy tắc, nhưng con người vẫn phải quyết định mục tiêu, thiết kế khuyến khích và cách sửa những quy tắc không còn phù hợp. Giá trị của Ethereum trong lập luận của Buterin nằm ở việc mở rộng không gian thử nghiệm cho những hình thức phối hợp mới, hơn là đưa ra một mô hình xã hội hoàn chỉnh. Thứ hai, bằng chứng cổ phần thay chi phí điện năng bằng cam kết kinh tế có thể bị phạt. Bằng chứng cổ phần là chủ đề kỹ thuật trung tâm, nhưng cũng mang ý nghĩa triết lý trong cuốn sách. Trong bằng chứng công việc, người tham gia cạnh tranh bằng năng lực tính toán và điện năng để tạo khối mới. Bằng chứng cổ phần chọn những người xác thực dựa trên tài sản họ khóa làm tiền đặt cọc, cùng với các quy tắc lựa chọn và kiểm tra của mạng. Nếu hành xử gian lận hoặc vi phạm các điều kiện của giao thức, họ có thể bị mất một phần khoản đặt cọc, thường gọi là phạt cắt giảm. Buterin quan tâm đến cơ chế này không chỉ vì mức tiêu thụ năng lượng. Ông xem nó như cách tổ chức an ninh khác thay vì buộc người bảo vệ mạng phải liên tục đốt tài nguyên vật lý. Hệ thống tạo ra một lợi ích kinh tế có nguy cơ bị mất khi tấn công mạng. Cách tiếp cận đó phù hợp với mục tiêu làm cho việc phòng thủ rẻ và khả thi hơn hành vi phá hoại. Nó cũng gắn với các tranh luận về phân quyền. Nếu yêu cầu vốn hoặc yêu cầu vận hành quá cao, quyền xác thực có thể tập trung vào các tổ chức lớn. Do đó, bằng chứng cổ phần không tự động tạo ra bình đẳng. Nó đòi hỏi thiết kế cẩn thận về phần thưởng, hình phạt, khả năng tham gia của người dùng cá nhân và khả năng chống lại sự tập trung của các nhà cung cấp dịch vụ staking. Sách giúp người đọc thấy đồng thuận là bài toán về động cơ và quyền lực, không chỉ là thuật toán. Thứ ba, giảm chi phí xã hội là lập luận cốt lõi cho việc chấp nhận chi phí tính toán. Một luận điểm đặc biệt của Buterin là blockchain không nhất thiết nhằm làm tính toán rẻ hơn. Trái lại, việc sao chép và kiểm chứng dữ liệu trên nhiều máy có thể tốn kém hơn một cơ sở dữ liệu tập trung. Điều ông cho là đáng giá là khả năng giảm chi phí xã hội. Tức chi phí phát sinh khi con người phải tìm người trung gian đáng tin, thương lượng quyền kiểm soát, đối chiếu thông tin, giải quyết tranh chấp hoặc chịu rủi ro bị một bên đơn phương thay đổi luật chơi. Lập luận này đưa cuộc thảo luận ra khỏi câu hỏi quen thuộc là blockchain có nhanh hơn hay rẻ hơn cơ sở dữ liệu truyền thống không. Trong nhiều trường hợp, câu trả lời có thể là không. Blockchain chỉ có lý do tồn tại khi nhiều bên cần một trạng thái chung nhưng không muốn hoặc không thể trao niềm tin hoàn toàn cho một người quản lý. Ví dụ khái quát là một hệ thống tài sản hoặc quy tắc chung mà người tham gia có thể tự kiểm tra. Khi đó, chi phí máy móc cao hơn có thể đổi lấy mức phụ thuộc thấp hơn vào các trung gian. Tuy nhiên, sách cũng gián tiếp đặt ra tiêu chuẩn nghiêm ngặt cho các ứng dụng blockchain. Nếu đã có một cơ quan đáng tin cậy, nếu quyền sửa đổi linh hoạt quan trọng, hoặc nếu dữ liệu cần được giữ riêng tư, việc đưa mọi thứ lên chuỗi có thể không phù hợp. Giá trị của lập luận nằm ở chỗ, nó buộc người thiết kế phải xác định chính xác vấn đề xã hội nào đang được giải quyết, thay vì dùng blockchain như một nhãn hiệu công nghệ. Thứ tư, hàng hóa công cộng và các cơ chế tài trợ là phép thử cho tham vọng dân chủ của crypto, ngoài tiền mã hóa và thị trường tài sản số. Buterin nhiều lần hướng sự chú ý đến hàng hóa công cộng. Đây là những thứ nhiều người cùng hưởng lợi, nhưng thường khó tài trợ đầy đủ vì người đóng góp không thể thu toàn bộ lợi ích về mình. Phần mềm mã nguồn mở, hạ tầng kỹ thuật chung và một số hoạt động cộng đồng là các ví dụ gần với thế giới Internet. Trong khung suy nghĩ của sách, blockchain có thể tạo ra những phương thức mới để gộp nguồn lực, phân bổ hỗ trợ và làm cho việc đóng góp được minh bạch hơn. Điểm đáng chú ý là đây không phải lời khẳng định rằng token tự động tạo ra lợi ích công. Buterin quan tâm đến việc thiết kế cơ chế khuyến khích để người dùng không chỉ đầu cơ vào giá tài sản, mà còn có lý do đóng góp cho những dự án có giá trị chung. Việc ông dành phần doanh thu của mình từ sách cho Gitcoin Grants cũng phù hợp với mối quan tâm này. Các cơ chế tài trợ trên chuỗi có thể khiến dòng tiền và quy tắc phân bổ dễ kiểm tra hơn, đồng thời cho phép cộng đồng thử nghiệm nhiều cách biểu đạt ưu tiên. Song khó khăn chính vẫn mang tính chính trị. Ai được tham gia, ai có nhiều ảnh hưởng hơn, tiêu chí nào xác định lợi ích công và cơ chế có bị người giàu thao túng không đều không thể được giải quyết chỉ bằng mã. Những phê bình về sách thường nhấn mạnh khoảng cách giữa khát vọng về một xã hội công bằng hơn và chương trình chính trị cụ thể để đạt tới nó. Chính khoảng cách ấy làm chủ đề hàng hóa công cộng vừa hấp dẫn, vừa cần được đọc với thái độ phản biện. Cuối cùng, khả năng mở rộng. Phân quyền và bảo mật là các đánh đổi liên tục thay vì đích đến đã hoàn tất. Các bài viết của Buterin cho thấy Ethereum là một dự án đang phát triển, không phải một hệ thống đã giải quyết xong các vấn đề nền tảng. Một mạng lưới công cộng muốn phục vụ đông người dùng cần xử lý nhiều giao dịch hơn và giảm chi phí sử dụng. Nhưng tăng hiệu năng không được làm suy yếu khả năng để người dùng độc lập, kiểm tra mạng, cũng không được tạo ra quá nhiều quyền lực cho một nhóm nhỏ người vận hành. Đây là dạng đánh đổi thường được mô tả bằng 3 yêu cầu là khả năng mở rộng, phân quyền và bảo mật. Bằng chứng cổ phần là một phần của hướng giải quyết vì nó giảm sự phụ thuộc vào khai thác, dùng nhiều năng lượng. Các ý tưởng như sharding, tức phân chia công việc xử lý dữ liệu, phản ánh nỗ lực mở rộng năng lực của mạng. Nhưng hiệu quả kỹ thuật không phải thước đo duy nhất. Một giao thức có thể nhanh hơn mà vẫn trở nên khó vận hành đối với người dùng bình thường. Khi đó, việc xác thực có nguy cơ dồn vào các trung gian chuyên nghiệp làm suy giảm lời hứa phân quyền. Cuốn sách hữu ích ở chỗ nó trình bày tư duy thiết kế đằng sau những lựa chọn này, thay vì chỉ coi các bản nâng cấp là tin tức thị trường. Người đọc thấy rằng, giao thức là tập hợp các quy tắc có hậu quả xã hội, ai chịu chi phí, ai nhận phần thưởng, ai có thể kiểm tra và ai có thể can thiệp khi có khủng hoảng. Dù một số bài viết mang dấu ấn thời điểm ban đầu của Ethereum, chúng vẫn ghi lại rõ cách các mục tiêu kỹ thuật và chuẩn mực xã hội đan xen. Kết luận, Proof of Stake phù hợp nhất với người đã có nền tảng nhất định về Ethereum, blockchain hoặc kinh tế số, đặc biệt là lập trình viên, nhà nghiên cứu công nghệ. Người thiết kế sản phẩm Web3 và độc giả muốn hiểu tư duy của một nhân vật trung tâm trong lịch sử Ethereum. Người mới hoàn toàn vẫn có thể thu được các ý tưởng lớn, nhưng nên chuẩn bị cho thuật ngữ kỹ thuật, lập luận cô đọng và hình thức tuyển tập không đi theo một tuyến truyện mạch lạc. Đây không phải cuốn sách hướng dẫn mua bán tiền mã hóa, cũng không cung cấp một bản thiết kế đầy đủ cho xã hội phi tập trung. Lợi ích thực tế của sách là giúp độc giả đánh giá các tuyên bố về blockchain chính xác hơn. Thay vì hỏi công nghệ này có thay thế mọi trung gian hay không, người đọc được dẫn đến những câu hỏi hữu ích hơn về chi phí xã hội, mô hình khuyến khích, bảo mật, quyền kiểm tra và tập trung quyền lực. Về mặt trí tuệ, sách cho thấy giao thức kỹ thuật luôn hàm chứa lựa chọn về tổ chức và quản trị. Điểm khác biệt của tác phẩm so với nhiều sách phổ thông về crypto là nó tập hợp trực tiếp các bài viết của Buterin qua nhiều giai đoạn phát triển của Ethereum. Vì thế, nó vừa là hồ sơ về quá trình hình thành một nền tảng quan trọng, vừa là tập ghi chép về các vấn đề chưa được giải quyết. Độc giả nên đọc với tinh thần vừa cởi mở, vừa phản biện, nhất là trước khoảng cách giữa tiềm năng kỹ thuật và điều kiện chính trị xã hội cần thiết để hiện thực hóa tiềm năng đó. Nếu bạn muốn ủng hộ Vitalik Buterin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!